Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 12 của bài Yêu Chúa, nhận biết 8 phước lành. Trong chương trình Sống Đạo tăng trưởng tuần trước, chúng ta đã cùng học với nhau đề tài Yêu Chúa, nhận biết 8 phước lành về phần đầu của phước hạnh cho người có nếp sống trong sạch. Chúng ta được biết ý nghĩa của lòng trong sạch là tâm hồn thánh khiết và được thể hiện qua tư tưởng, lời nói và hành động thánh khiết. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo về phương cách để có lòng trong sạch và kết quả của nếp sống trong sạch. Phần thứ 3, phương cách để có lòng trong sạch. Trước giả Thi Thiên chương 51 câu 10 cầu nguyện rằng: Đức Chúa Trời ơi, hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch. Tuy nhiên, để có lòng trong sạch, chúng ta phải nhận biết sự bất toàn của chính mình, vì chẳng ai có thể làm cho lòng mình được trong sạch. Trước giả Châm Ngôn chương 20 câu 9 nói rằng: Ai có thể nói ta đã luyện sạch lòng mình, ta đã trong sạch tội ta rồi? Ngay cả ông bà ta cũng phải thừa nhận rằng cha mẹ sinh con chứ không sinh lòng. Vua David đã than thở rằng: Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Theo Thi Thiên chương 51 câu 5, lòng dạ con người thay đổi cho xấu hơn thì rất dễ, chứ thay đổi cho tốt hơn là khó vô cùng. Lời Chúa khẳng định rằng người Ethiopia có thể đổi được da mình, hay con beo có thể đổi vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ làm dữ quen rồi sẽ làm lành được. Theo Jeremy chương 13 câu 23, như ngựa quen đường cũ, con người cố gắng làm lành đến đâu đi nữa, trong một ít lâu rồi cũng có xu hướng quay về tội lỗi, vì gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Khi nhận biết sự bất lực của mình trong việc sửa đổi để có lòng trong sạch, dẫn chúng ta đến chỗ hoàn toàn nương cậy vào Chúa. Thứ hai, nhờ huyết Chúa. Tự sức mình thì làm sao thay đổi được lòng mình? Vì lòng người là ô uế, tội lỗi, xấu xa. Nhưng nhờ huyết Chúa Giê-xu mà được trong sạch. Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Theo Ê-sai chương 1 câu 18, còn sứ đồ dân dạy rằng: Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Theo Dân Nhất chương 1 câu 9, chỉ có huyết Chúa Giê-xu mới có quyền làm cho chúng ta thực sự có lòng trong sạch. Truyện thuật rằng lần nọ quỷ sứ đến cùng ông Martin Luther, trong tay cầm một cuộn giấy lớn viết cả hai mặt. Ông Luther hỏi rằng: Cái gì đó? Quỷ đáp: Đây là cuộn giấy ghi chép tội lỗi của ngươi. Ông Luther xem xét tường tận, thấy rằng câu nói của ma quỷ là đúng, và đúng quá. Quả thật, những tội lỗi ông đã quên từ lâu đều ghi chép ở đó, và ông phải nhận rằng mình có tội. Sau đó, ông Luther hỏi tiếp rằng: Này, chỉ có chừng đó thôi sao? Quỷ đáp rằng: Ồ không, còn nữa chứ, còn một cuộn giấy nữa. Luther nói: Ngươi hãy đem đến đây cho ta. Một lúc sau, quỷ trở lại, đem theo một cuộn giấy giống như cuộn trước. Một lần nữa, nhà cải chánh phải nhận mình có tội. Ông Luther hỏi: Hết chưa? Quỷ đáp:
Chưa, còn một cuộn nữa. Ông Luther bảo, ngươi hãy đem đến đây cho ta luôn thể. Chẳng mấy chốc, quỷ trở về, đem theo một cuộn giấy thứ ba. Ông Luther xem xét kỹ càng, rồi thú nhận rằng, phải, hết thảy là tội của ta. Ta đã phạm mỗi một tội đó. Có còn tội nào nữa chăng? Quỷ hớn hở đáp, không, chỉ có thế thôi. Ông Luther bình tĩnh đi đến bàn giấy, lấy bút chấm vào mực đỏ, rồi cầm lấy từng cuộn giấy chép tội của ông, mà viết ngang mỗi cuộn giấy như sau. Huyết của Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Theo Văn Nhất chương 1 câu 7b. Người yêu Chúa luôn vững tin rằng huyết Chúa cứu thế Giêsu phiếu trắng những vết nhơ tội lỗi trong đời sống chúng ta khi chúng ta bằng lòng ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận ơn tha thứ của Ngài. Nhưng để giữ cho lòng luôn trong sạch, chúng ta cần phải nhờ lời Chúa. Vì các lời của Đức Giê-hô-va là lời trong sạch, dường như bạc đã thét trong nồi giót bằng gốm, luyện đến 7 lần. Theo Thi Thiên chương 12 câu 6. Nhờ đó, Trước Giả Thi Thiên chương 119 câu 11 chia sẻ kinh nghiệm của ông rằng: Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Còn Chúa Giêsu dạy rằng: Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Theo Giăng chương 15 câu 3. Và trong lời cầu nguyện, Chúa Giêsu cầu xin rằng: Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Theo Giăng chương 17 câu 17. Có một đạo sĩ sống ẩn dật trong một khu rừng vắng nọ. Một hôm, có chàng trai trẻ đến viếng thăm ông ta và hỏi: Thưa đạo sĩ, tôi đọc rất nhiều sách thánh. Tôi cố ý tìm kiếm ý nghĩa thâm sâu về chân lý để tìm lẽ sống. Nhưng tiếc thay, dù cố gắng đến đâu, những lời lẽ này tôi thật không làm sao giữ được. Sau khi đọc là quên hết. Đạo sĩ ngồi yên lặng, lắng tai nghe. Ông ta chỉ cho chàng trai trẻ một cái giỏ thưa, rồi bảo: Anh mang chiếc giỏ này ra bờ suối, múc cho tôi một ít nước. Chàng trai trẻ miễn cưỡng mang chiếc giỏ thưa đi múc nước. Vừa lên khỏi bờ, không còn một giọt nước nào trong giỏ. Chàng ta trở vào lều với giỏ không. Đạo sĩ nhờ chàng đi múc lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau, kết quả đều tương tự. Cuối cùng, chàng ta buồn bã trả giỏ cho đạo sĩ. Đạo sĩ chậm rãi nói: Lời thánh anh đọc mà không giữ được câu nào, ví như chiếc giỏ thưa đựng nước. Nhưng anh có thấy không, tuy không chứa đựng một giọt nước nào, nhưng chiếc giỏ bây giờ đã sạch sẽ, mọi bùn đất đã trôi đi. Tấm lòng và tư tưởng anh cũng vậy. Giống như chàng trai trẻ trong câu chuyện kể trên, đôi khi chúng ta đọc kinh thánh mà chúng ta cảm thấy không ích lợi cho mình. Nhưng thật ra, lời Chúa ngấm ngầm len lỏi đi sâu vào trong tâm hồn của chúng ta và thánh hóa, khiến đời sống chúng ta được đổi mới. Cho nên chúng ta đừng nản lòng khi đọc kinh thánh mà không thấy hiệu quả tức thì. Yêu Chúa, chúng ta cứ luôn gắn đời mình với lời Chúa để lời Ngài thanh tẩy tấm lòng. Phần thứ tư, kết quả cho lòng trong sạch. Lời Chúa phán rằng: Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước ở đây là gì? Thứ nhất, sẽ được thấy Chúa mặt đối mặt. Trong suốt Ê-díp-tô ký chương 33, trong khi trò chuyện với Đức Chúa Trời ở trên núi, ông Môi-se đã nói ra một điều mà lòng ông hằng ao ước rằng: Tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Theo câu 18, Đức Chúa Trời đáp: Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Theo câu 20, tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã cho phép ông Môi-se nhìn thấy phía sau lưng của Đức Chúa Trời, và Ngài phán: Nhưng thấy mặt ta chẳng được. Theo câu 23, tại sao Môi-se không thể nhìn xem mặt của Đức Chúa Trời? Mặc dù ông đã được cứu và đã được dựng nên một lòng trong sạch, nhưng ông hãy còn sống trong xác thịt tội lỗi. Chúng ta sẽ không thấy được mặt của Đức Chúa Trời cho tới ngày chúng ta không còn mặc lấy thân thể hay chết này, mà mặc lấy thân thể vinh hiển. Sứ đồ Giăng dạy rằng: Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài vốn có thật vậy. theo Văn Nhất chương 3 câu 2. Thứ hai, được thấy Đức Chúa Trời bằng cái nhìn thuộc linh. Khi chúng ta có tấm lòng trong sạch, Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ chính mình Ngài ra cho chúng ta. Theo nhà giải kinh Warren Wisby, sự trong sạch trong tấm lòng sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời ít nhất trong ba lĩnh vực khác nhau. Lĩnh vực thứ nhất, người có lòng trong sạch sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo. Khi chúng ta tập trung vào Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy được công trình sáng tạo trong vũ trụ, thiên nhiên và trong tạo vật mà Trước Giả Thi Thiên chương 19 câu 1 tán tụng. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Theo Thi Thiên chương 19 câu 1. Lĩnh vực thứ hai, người có lòng trong sạch nhìn thấy Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh. Lời Chúa dạy, vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Theo Roma chương 8 câu 28. Người có lòng trong sạch mới có thể nhìn thấy mọi điều Đức Chúa Trời đã, đang và sẽ làm qua các biến cố khác nhau trong cuộc sống, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, để đem đến ích lợi cho người yêu Chúa. Lĩnh vực thứ ba, người có lòng trong sạch nhìn thấy Đức Chúa Trời qua lời của Ngài. Khi có lòng trong sạch thì sự hiểu biết lời Đức Chúa Trời của chúng ta, dù nghe đọc hay nghe giảng, sẽ thấy sự dạy dỗ, nhắc nhở trong đời sống mình, và chúng ta thấy mình tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa. Một trong các lý do Đức Chúa Trời phán với người có lòng trong sạch là vì người có lòng trong sạch rất muốn nghe tiếng phán của Ngài. Theo Thi Thiên chương 119 câu 18. Thấy Đức Chúa Trời không phải thấy bằng mắt thường, nhưng là bước vào một mối tương giao thường xuyên với Chúa. Nghĩa là Chúa sống trong ta và ta sống trong Chúa. Khi ấy, chúng ta sẽ thấy chán ghét những gì mang vẻ hình thức bề ngoài, giả trá, băng hoại, nhơ bẩn của trần tục, và thèm khát những giây phút gần Chúa. Tâm hồn ta sẽ vượt các giới hạn để gặp Chúa, được thỏa mãn và yêu Chúa hết lòng. Lời Chúa Cứu Thế Giê-xu phán rằng phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Yêu Chúa, chúng ta cần nhận biết ý nghĩa của lòng trong sạch là tấm lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu. Biểu hiện của người có lòng trong sạch được bày tỏ qua tư tưởng, lời nói và hành động thánh khiết. Phương cách để có lòng trong sạch là nhận biết sự bất toàn của mình, nhờ huyết Chúa Giê-xu và lời Chúa làm cho lòng trong sạch luôn luôn. Và cuối cùng là kết quả của người có lòng trong sạch sẽ thấy được Đức Chúa Trời mặt đối mặt và bằng cái nhìn thuộc linh, qua sự sáng tạo, qua hoàn cảnh và qua lời Ngài.
Lời Chúa là ngọn đèn soi sáng. Lời Chúa là ánh sáng tình yêu. Thỏa lòng thế.